dám gian hiểm quỷ dị kia thi hành gian kế một lần nào nữa. Bất quá, yêu nữ gian hiểm quỷ dị lúc này bất chợt lùi về, không tiến lên nữa. Mặc cho Trương Tiểu Phàm quay về bên Lục Tuyết Kỳ, nhìn Trương Tiểu Phàm với ánh mắt đầy kinh ngạc. Lần giao thủ vừa rồi, cô hoàn toàn nghĩ là thương tâm kỳ hoa trong tay mình có thể thắng Trương Tiểu Phàm một cách dễ dàng. Không ngờ được, thương tâm kỳ hoa gặp thiêu hỏa cô giữa không trung thì bị chặn đứng. Năng lượng còn truyền theo vật đi thẳng vào tâm, làm người tê liệt một thoáng, bất giác giật lùi. Hơn nữa, còn hơi cảm thấy nhục chí giao tranh, làm cô không khỏi kinh hoảng vài phần. Trương Tử Phàm đứng bên Lục Tuyết Kỳ, giúp cô đứng dậy, hỏi nhỏ:
"Không sao chứ Lục sư tỷ?"
Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu. Trương Tiểu Phàm cuối cùng cũng nhẹ người, quay đầu giận dữ quá:
"Yêu nhân vô sĩ, thừa cơ đánh lén."
Ánh ngạc nhiên trong mắt thiếu nữ lập tức biến mất, thay vào đó là thoáng giận dữ, hừ một tiếng: "Tốt, để ta cho ngươi thấy thế nào là lợi hại của yêu nhân." Vừa nói vừa ra hiệu, Trương Tiểu Phàm vội vã đề phòng, nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ. Lục Tuyết Kỳ lúc này đang tựa vào người hắn, yếu đuối vô lực, rõ ràng là bị thương nặng, đa phần có vẻ như trúng độc. Trước mặt là ma giáo yêu nữ quỷ dị khôn lường, khi đồng thủ chỉ sợ không kịp bảo vệ Lục sư tỷ. Tiếc thay, sự đời thường không như ý muốn. Trương Tiểu Phàm trong đầu ý nghĩ vừa xoay chuyển, đã phát hiện ra sự tình càng lúc càng tệ đi. Trong bóng tối lóe lên một đốm sáng, ánh sáng ấy so với ánh sáng tỏa ra từ thiếu nữ áo lục lại có chút bất đồng. Mặc dù vẫn tỏa sáng, nhưng màu rất thẫm. Trong bóng tối, tựa hồ khiến người ta nghĩ đó là một ánh sáng màu đen. Trong ánh sáng đó, một đạo nhân ảnh âm u bước lại, dừng cạnh thiếu nữ áo lục. Nhìn rõ ra là một nữ tử, mình mặc hắc y, trên mặt che màn, chính là người đồng hành với thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển ngày hôm đó. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Trương Tiểu Phàm, trong bóng tối, hết ánh sáng này lại đến ánh sáng khác lóe lên. Đại khái lại xuất hiện 5 người, mình mặc áo vàng, chính thị là những người tùy tùng của thiếu nữ áo lục tại Sơn Hải Uyển hôm ấy. Lúc này, không ngờ toàn bộ đã đến đây. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy cổ họng khô ran, bị bấy nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi toàn thân phát lạnh. Lúc này, bên tai hắn đột nhiên nghe giọng nói nhỏ xíu vô lực Lục Tuyết Kỳ: "Ngươi chạy đi, mấy người này đạo hạnh không kém ta và ngươi đâu. Bây giờ một mình ngươi không thể chống nổi." Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt trắng xanh mỹ lệ ấy ghé sát bên mình. Trên mặt không có nét sợ hãi, phảng phất lại quay về vẻ bất cẩn thường lệ. Trương Tiểu Phàm ngay ra, lắc đầu, bẩm môi, rồi quay đầu lại, đối địch với đám người ma giáo vừa xuất hiện. Bích Dao, cẩn thận đấy. Nữ nhân che mặt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Thi Hỏa Cô trong tay Trư Tiểu Phàm, giọng trầm xuống. Cây hắc bọng đó có vẻ cổ quá. Bích Dao, tức là thiếu nữ áo lục đó, hỏi:
U Di, gì thế gì à?
Nữ nhân che mặt được gọi là U Di không cho thấy cảm xúc nào, nhưng trong giọng nói có phần ngờ vực. Có vẻ như là cái hùng khí vừa rồi, làm sao người trong chính đạo lại có thứ đó, mà làm sao lại khống chế được hạt châu đó? Vả lại, cái gậy ngắn đó nữa, không biết là thứ gì. Bích Dao hừ một tiếng nói: con phải coi thử nó lợi hại ra sao mới được. Nói xong liền bước lên một bước. Cùng lúc, những người mặc áo vàng sau lưng cô cũng đồng thời bước lên. Trương Tiểu Phàm thoạt nhiên không chống lại, tuy là chủ tâm đối địch, nhưng địch nhân quá mạnh, chỉ có thể đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi về phía sau. Nữ nhân đeo mạng che mặt, toàn thân tác ra quỷ khí dày đặc, người ngay ngắn, nhẹ nhàng tiến lên thẳng phía trước, dừng gót cạnh Bích Dao, tựa hồ như một bóng u linh, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: cây gậy ngắn trong tay thiếu niên đó hùng khí trước mặt, cháu không cảm thấy sao? Bích Dao ném một cái nhìn cảnh giác về phía Trương Tiểu Phàm, gật đầu. Nữ nhân đeo mạng che mặt nói: tuy vậy, ta có cảm giác cái gậy ngắn này chỉ sợ chưa phát xuất hết hung lực, giống như là bị cái gì đó ức chế. Theo ta thấy, chỉ sợ cái gậy ngắn ấy có quan hệ gì đó với thánh giáo của chúng ta. Tên thiếu niên này thân phận có vẻ khả nghi, con phải cẩn thận trước khi hành động. Bích Dao câu mày: U Di, dì nói con nên làm thế nào? Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi trầm giọng thốt: bắt lấy bọn chúng, mang về cho cha cháu xem thử. Tông chủ mưu trí cao ngang trời đất, tất nhiên nhìn là biết vật ấy là gì. Bích Dao ngẫm nghĩ nói: tốt đấy. Trong lúc nói chuyện như vậy, chân họ không hề ngừng, cứ bước dẫn lên. Hai người còn chưa bằng lòng thì dĩ nhiên là những người mặc áo vàng bên cạnh không động thủ. Hai bên một tiến một lùi, trong thời gian nói chuyện ấy đã được một quãng đường. Trương Tiểu Phàm đỡ Lục Tuyết Kỳ, tâm tình càng lúc càng khẩn trương. Bên tai dần nghe tiếng sóng vỗ vang đến, có vẻ như đang quay về bờ nước ban đầu đã gặp. Bích Dao có chút lo sợ, quay đầu về phía nữ nhân đeo mạng che mặt hỏi: U Di, hình như đó là Vô Tình Hải phải không? Nữ nhân đeo mạng che mặt hơi trầm ngâm, tuy nhiên vẫn cứng giọng nói: si tình chỉ vì vô tình khổ. Không sai, đó là cái biển thần bí nhất trong Cửu Hải, Vô Tình Hải. Dường như tuổi trẻ nông nổi, Bích Dao căn bản không quan tâm đến ý tứ cay đắng của nữ nhân được gọi là U Di, tỏ ra hết sức hưng phấn. Hồi nhỏ con có nghe phụ thân nói, sâu trong lòng Vô Tình Hải có Cửu U Chi Hải. Con còn nghe người nói Tử Linh Uyên và Tích Huyết Động gặp nhau tại bờ Vô Tình Hải.
Có vẻ như môn phái của chúng ta tìm kiếm bao lâu, giờ đã gặp rồi.
Tuy nhiên, nữ nhân đeo mặt che mặt, trở nên trầm mặc, không nói một lời.
Bích Dao thấy hơi kỳ lạ, nhìn nàng ta một chút, rồi như để giải tỏa căng thẳng, quay đầu nói:
"Tốt, bây giờ ta bắt các ngươi trước, xong rồi sẽ tìm đến Tích Huyết Động."
Vừa nói vừa phất tay một cái, năm người áo vàng đồng thời bước lên, chuẩn bị động thủ.
Trương Tiểu Phàm phía sau là vô tình hải đen tối, không thấy đâu là bờ bến.
Trước mặt lại bị đám người ma giáo bao vây.
Đúng là phía trước không lối, muốn lùi cũng chẳng thể lùi, đã đến đường cùng.
Lục Tích Kỳ cảm thấy sau lưng mình, trên mặt nước của Vô Tình Hải, thổi đến một trận hàn phong, lạnh thấu tâm can. Đã vậy, trong người đang yếu đuối vô lực, càng thấy trong lòng phảng phất một cảm giác hôn án, chỉ sợ là hậu quả của chất độc.
Nào vốn thông minh, cũng hiểu được trong tình cảnh này, Trương Tiểu Phàm nếu cứ cố gắng bảo vệ nàng thì chỉ có thể cả hai người cùng chết.
Nàng quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm. Thiếu niên đó lúc này có vẻ hết sức lo lắng, cả người căng lên, cả cánh tay đang đỡ nàng cũng đang nắm chặt vì lo lắng. Thậm chí trong mắt hắn còn có khát vọng sinh tồn lẫn với nỗi uý kỵ cái chết.
Chỉ là hắn chưa thể nghĩ ra phải làm gì, nên cứ thụt lùi mãi.
"Trương sư đệ!"
nàng gọi nhỏ. Trương Tiểu Phàm nghe thấy, đầu vai hơi động, tựa hồ sắp sửa quay lại, nhưng rồi không biết tại sao lại không hề quay nhìn nàng.
"Lục sư tỷ, trên bình đài đó tỷ đã cứu và bảo vệ đệ. Đệ... đệ không chạy."
Trương Tiểu Phàm tâm tình phục trở nên phấn khích, muốn nói những lời hào ngôn tráng ngữ, nhưng lời nói ra đến đầu lưỡi thì như biến đâu mất. Cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ: "Không chạy."
Lục Tích Kỳ không nói gì.
Trương Tiểu Phàm tâm lý đột nhiên trở nên bất an, tự hỏi không biết những gì mình nói có làm phật lòng nàng không. Không biết vì sao, từ lần đầu tiên gặp Lục Tuyết Kỳ, hắn đã cảm thấy hơi sợ người con gái lúc nào cũng lạnh lùng băng giá này.
Ngọn gió lạnh như băng lướt trên mặt sóng Vô Tình Hải, thổi bay những sợi tóc dài của người con gái đang trùm mặt, nhẹ nhàng lướt qua cổ và gò má hắn.
Sóng nước Vô Tình Hải dường như đột nhiên cuồn cuộn dâng trào. Miền đất tối tăm mơ hồ như thoảng qua một tiếng thở dài. Ngọn gió lướt qua lại như Vô Tình Hải cười ngạo nghễ, chê trách những việc của thế gian.
Bích Dao cười nhẹ, những năm người bao vây xung quanh.
Trương Tiểu Phàm thụt lùi một bước, nhưng chỉ thấy chân mình hạ xuống lạnh ngắt, không ngờ đã bước vào dòng nước lạnh thấu xương của Vô Tình Hải. Rồi ngay lúc đó, trên mặt Vô Tình Hải đang ầm ầm sóng, đột nhiên một con sóng dâng cao, tiếng sóng dậy điếc tai. Mắt thấy cao hàng mấy trượng, cuồng phong rát mặt,
những người bên bờ biển đều biến sắc, chân bước hồi như không còn vững. Nữ nhân đeo mạng che mặt đứng cuối cùng hốt nhiên biến sắc, vội vàng la to:
Bích Dao, quay lại nhanh!
Bích Dao trong lòng hoảng hốt, biết U Di có nhiều kinh nghiệm, cả phụ thân cũng rất mực nghe theo nàng ta. Bây giờ không nghĩ nhiều, bèn quay lui. Thân hình nàng vừa động, năm người áo vàng cũng đồng thời lui về. Ven bờ biển chỉ còn Trương Tiểu Phàm với Lục Tuyết Kỳ hai người, bối rối không kịp đề phòng. Lúc này bị ngọn sóng lớn đó đổ sầm xuống dần, cả người ướt đẫm thì không nói gì. Cái lặng vào đến cốt tủy mới là khổ không chịu được. Mọi người nhìn về phía Vô Tình Hải đột nhiên nổi sóng, chỉ thấy trên mặt biển tỏ một màu đen, từ từ lóe lên ánh sáng màu xanh lục sẫm của hai ngọn đèn rất lớn. Nhưng nhìn kỹ, ngọn lửa đèn đó thật kỳ quái, không phải hình tròn thường thấy, thay vào đó có hình dạng dài thẳng đứng. Đặc biệt ở giữa chừng có hai lỗ hổng đen ngòm phát ra hung khí lạnh lẽo. Là rắn, là rắn! Nữ nhân đeo mạng che mặt run lên. Con sốt xanh này vẫn không ngờ chưa chết. Bích Dao hoảng hốt hỏi:
Sốt xanh? U Di, nó là gì vậy?
Nữ nhân đeo mạng che mặt nhìn hai vòng sáng trên mặt Vô Tình Hải cuồn cuộn sóng đang càng lúc càng tiến gần bờ, trong giọng nói có vẻ sợ hãi:
Đó là Hắc Thủy Huyền Xà.
Bích Dao kinh sợ, không dám tin, hỏi lại một cách ngờ vực:
Không phải con ma thú này 1000 năm trước ở phía tây Đại Chiểu Trạch đã bị con chiên thần Hoàng Điểu giết chết rồi sao?
Nữ nhân đeo mạng che mặt vội vàng đáp: Nghe phong thanh là vậy, nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, ta cũng không biết là thế nào. Bích Dao, Hắc Thủy Huyền Xà là con ma thú từ thời thượng cổ, hung hãn không kể xiết. Trừ Hoàng Điểu là kẻ địch trời sinh thì không gì loại trừ nó được. Chúng ta rút lui mau. Bích Dao lùi về sau hai bước, đột nhiên quay đầu hỏi:
Nhưng còn tiểu tử kia?
Nữ nhân đeo mạng che mặt liên tục lắc đầu nói: Ta không lo quá nhiều chuyện được đâu, lùi mau thôi. Bích Dao vẫn còn do dự, nhưng tại bờ biển, Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ hai người đang ướt mềm, trong chớp mắt tựa hồ như ngừng thở. Đến gần hơn, hai người có thể nhìn rõ hai ngọn đèn sáng rực cao bằng hai người ấy, không ngờ là một cặp mắt khổng lồ. Lại nói qua, từ lúc bước chân vào Vạn Bức Cổ Quật, Trương Tiểu Phàm không ngừng thấy những cặp mắt kỳ quái hoặc to lớn như xích ma nhãn của tổng niên lão đại, hay cặp mắt lớn của con yêu thú đầu lợn. Nhưng vô luận thế nào, với cặp mắt đang nhìn thấy, đơn giản là không thể so bì được. Gió biển thốc vào mặt, mang đến không ngờ không phải là vị mặn của biển, mà là mùi tanh bao trùm trời đất, xốc thẳng vào mũi. Một con rắn khổng lồ to không gì sánh nổi chậm chậm xuất hiện trước mặt họ. Nửa bên dưới của nó uốn khúc tiến lên, thân rắn chìm trong nước biển. Mọi người nghĩ là cả mình con rắn còn có thể to hơn vậy đến 3 lần, nhưng chỉ phần trên đang ngóc lên không trung và cái đầu của con hắc thủy huyền xà thôi, không ngờ là đã mấy chục trượng cao. Mắt rắn phát tán ánh sáng xanh thẳm, lúc này đang từ trên ngó xuống, nhìn mọi người như là nhìn một đám kiến vậy. Trương Tiểu Phàm trước giờ không hề biết trên thế gian này còn có sinh vật lớn như vậy. Thậm chí hắn đã từng nghĩ linh tôn Thủy Kỳ Lân ở Thông Thiên Phong tại Thanh Vân Sơn là con linh thú lớn nhất thiên hạ. Nhưng giờ so với con hắc thủy huyền xà trước mắt, Thủy Kỳ Lân về kích thước không khác một con chó con là bao nhiêu. Không nói gì hẳn, mà cả Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, thậm chí Bích Giao thuộc ma giáo và những người còn lại, tuy đã từng thấy những con thú to đến khó hình dung, lúc này thấy vậy cũng lặng im như tờ. Đến đây là hết chương 40. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 41.
Tiền. Tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 41, tuyệt địa. Sóng lớn trên vô tình hải đã dần dần lặng xuống, thế nhưng sự kinh hãi trong lòng mọi người vẫn không hề giảm chút nào. Thân hình khổng lồ của hắc thủy huyền xà thật giống như yêu ma từ ngàn xưa đứng tại chỗ đó. Và cái đầu rắn khổng lồ này khẽ đu đưa, hình như vẫn không ngờ rằng lại bắt gặp được hơi thở của con người tại Tử Linh Uyên này. Cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động rõ rệt gì. Lục Tuyết Kỳ ẩn sự điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hắc thủy huyền xà, rồi khẽ khẽ kéo tay áo hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại. Lục Tuyết Kỳ vội vã nói: "Chúng ta lùi lại." Trương Tiểu Phàm tức khắc tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa, đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía đằng sau bên cạnh Bích Dao liếc thấy, thất thanh nói: "Không được cử động." Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của hắc thủy huyền xà, ánh sáng xanh bỗng chốc bừng lên, giống như bị cái gì đó làm cho kinh động, cuồng nộ gầm lên một tiếng long trời lở đất. Mọi người có mặt đều đưa tay lên bịt chặt lấy tai, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o. Trương Tiểu Phàm đang lúc vô cùng kinh hoảng, đưa mắt nhìn thân thể hắc thủy huyền xà đang chuyển động. Cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một bức tường nước cao thật đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời. Và trong đám nước bắn tóe lên, có một cái đuôi rắn màu đen ẩn chứa bên trong, mang theo sức mạnh vô biên chợt ập tới. Cách bừng tường nước ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến cho người ta chân đứng không vững. Nếu đúng bị bức tường nước như hải khiếu này đánh trúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tàn mới lạ. Trên tiểu phàm cố nhiên không thể chần chừ, tay phải ôm lấy Lục Tiết Kỳ, té khởi thiêu hỏa côn, toàn lực bay vút về phía sau. Nhưng bức tường nước ấy quả thật đuổi nhanh như gió. Mặc cho động tác nhanh chóng, Trương Tiểu Phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng, vẫn bị bức tường nước ấy bám theo. Tiếng nước như sấm đập, hầu như vẫn ngay ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào. Giữa lúc sống chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên. Nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Rầm rầm, hắn không cưỡng lại được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ. Trong chớp mắt, toàn thân đã ướt sũng. Rồi nghe thấy bên mình, Lục Tích Kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh. Tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và Lục Tích Kỳ bị đánh cho tơi tả. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ Lục Tích Kỳ. Thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng. Chẳng mấy chốc, con sóng khổng lồ hung hãn ầm ầm điên cuồng sục sôi. Lục Tích Kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh, trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sùa réo ầm ầm. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên, vừng trong đám bọt nước đang hướng về phía trước. Trong âm thanh ầm ầm long trời này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy xung quanh toàn thân, trên dưới đầu đầu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra, gần như muốn rách ra từng mảnh. Hắn đột nhiên ngó thấy trong bọt nước, nơi tạo ra tiếng động ầm ầm, thoáng hiện lên một bóng đen. Cái đuôi rắn màu đen của Hắc Thủy Huyền Xà to lớn vô song, như núi đập tới. Bên ngoài nơi màu đen ấy, bọt nước bắn tung tóe. Trong chốc lát, quả thật không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn, thành thế vô đối, đánh chết Trương Tiểu Phàm. Hắn cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng. Thế rồi vào lúc sống chết mong manh này, Trương Tiểu Phàm gắng chút sức lực còn lại. Bên trong cơ thể không hiểu từ đâu nguồn khí lực lại ào ạt tuôn ra. Trong đám bọt nước chỉ thấy quang mang màu xanh đen lại một lần nữa bừng lên. Trương Tiểu Phàm bảo vệ lấy đầu, chối chết chạy trốn, lao vọt lên trời. Không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư. Hắn trong lòng tự thấy vui mừng, đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình. Trong thoáng giây toàn thân run rẩy, dù là mới chỉ bị dư lực này quét trúng, nhưng mắt mũi đã tối sầm, chút nữa là muốn ngất đi. Nếu không phải hắn biết lúc này đúng là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thật đã gần như tán mạng nơi này rồi. Mặc dù vậy, thế nhưng lực quét đuôi của hắc thủy huyền xà uy lực vô song. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn như muốn gãy rời, gần như toàn thân muốn rách ra.